chúng ta cố gắng để hiểu thông, hành đúng pháp hộ niệm. Có những người hiểu không thấu để làm hơi sơ suất mà nó gây ảnh hưởng cũng tốt. Cho nên hôm nay ngồi đây mà nói được cái này cũng ảnh cũng xin cảm niệm công đức nhiều vị khắp nơi thế giới đã hùng sức với nhau mà soạn ra cái quyển này, chứ không phải một mình chịu ông. Với ông là Chí An Giang lượng công đức cho vị để đây là đề minh diệu âm minh trị, chứ mà thực ra là nhiều vị ơi khắp nơi ông soạn lại cái này, rồi ông mới tính lược lại. Cho nên này khai báo cho vị là đây không phải là rách của tự diệu âm đâu, một mình là mình không đủ khả năng viết đâu, không cách nào mà tìm được đủ những cái câu mà nghĩ ra cho được những câu nhiều câu như vậy đâu. Cho nên thành ra là nếu mà cái tập sách này đi mà giải quyết được nhiều vấn đề sơ suất khắp nơi để cho người ta hiểu thấu, người ta hành đúng, có nhiều người lắm. Ví dụ như bác Thủy ở kia cũng có giải quyết, cũng có đóng góp công đức này, bác Đạt cũng có công đức này, bác Hồi cũng có công đức này, bác Mai Khanh cũng có công đức này, nhiều lắm. Bác Tony bên Mỹ, bác Nhuận Liên đồ đủ thứ, ở Việt Nam nữa rất nhiều người đã đóng góp vào cái này. Mà đóng góp vào như vậy họ có cái nhiệt tâm, họ có cái lo lắng về cái pháp môn hộ niệm. Cho nên bây giờ chúng ta nghe đây là chúng ta hưởng cái công đức của họ để chúng ta làm cho đúng, để cho cả nhiều người vãng sanh nữa. À, chị ơi, A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói thêm những cái điều mà mình đang nói hồi sáng. Về Tây Phương Cực Lạc là ta thoát qua sanh tử luân hồi. Ở lại đây thì vấn đề sanh tử vẫn còn nguyên vẹn. Đúng không chư vị? Trước đây có nhiều người đánh giá rằng là về trên Tây Phương là còn tiếp tục tu, còn trong sanh tử, chứ không phải là về bên Tây Phương là thoát qua sanh tử luân hồi. Có nhiều người hỏi tôi như vậy, thì thôi mới hỏi lại là xin hỏi cái người đó là người ta nói về Tây Phương còn ở trong sanh tử luân hồi là trong kinh Phật nào nói vậy? Tôi hỏi liền, thì cái gì nói sai kinh tôi nói liền. Tại sao Đức Thế Tôn nói là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là thoát qua 6 đường sanh tử luân hồi và một đời thành đạo vô thượng luôn, vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn? Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong nhiều kinh điển nói như vậy. Tại sao một người trong đời này dám nói rằng là về Tây Phương Cực Lạc là còn trong sanh tử luân hồi, còn tu nhiều đời nhiều kiếp nữa, còn chết lên chúng xuống nhiều nữa, chứ không phải là về Tây Phương Cực Lạc là thành đạo? Cho nên có những người hỏi tôi thì tôi hỏi thẳng lại là xin hỏi vị đó là vị đó đặt trong kinh nào, trích ra giùm cho tôi đi, mình lấy kinh ra mình ấn chứng liền. Ở đây chúng ta tự tu chứng đắc để vượt qua sanh tử luân hồi được không? Được. Nhưng mà khó dễ, khó qua, qua khó, khó nhiều quá. Khó đến nỗi đếm mãi, không thấy người nào hết, bị kẹt. Còn người quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, có vãng sanh không chứ vị? Có. Đếm được không chứ vị? Hiện tại bây giờ đếm mãi, đếm cũng không hết. Tức là cái thành quả quá nhiều. Cho nên cái pháp niệm Phật vãng sanh về Tây Phương là pháp dễ tu, dễ chứng, mà lại còn chứng ngon nữa. Chứng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ phải chứng tu đà hàm, tư đà hoàng, ana hàm, ana hán, từng cấp đi lên. Không phải chứng như vậy. Cho nên chư tổ nói là về đến Tây Phương Cực Lạc, dù có hạ phẩm ma ranh cũng tam bất thôi. Tức là viên mãn thành đạo luôn đấy. Yes sir, hay vô cùng, phi thường. Thế mà có nhiều người nói là về trên Tây Phương là còn tu tiếp, chứ không phải về Tây Phương là thành đạo liền. Ở đây ta tu, khi nào ngộ đạo ta bóc thế này cái là ngộ đạo liền. Tôi nói bốn xuống bốn hoài mà bốn bốn mấy đạo, không thấy ngộ đạo đâu, càng bốn càng đau tay, càng đúng càng bốn càng phải soi dầu cù là. Không được, chúng ta nói thì được mà làm không được. Trong khi về Tây Phương thì chúng ta làm được. Phật đưa chúng ta chân tâm tự tánh chúng ta về đó hướng đời thành đạo. Rõ rệt. Cho nên mong chư vị hiểu là hiểu cho nó tuyệt thấu, đúng. Đừng nên sơ ý mà chúng ta nói sai kinh, làm cho chúng sanh nhiều khi mơ hồ không tốt. Có nhân thì có quả. Có nhiều người nói có nhân thì có quả. Đới nghiệp vãng sanh thành Phật không hợp với lý nhân quả. Có nhiều người nói ví dụ như mình tạo nghiệp là nhân, thì có nhân bắt buộc mình phải trả cái nghiệp đó rồi mình mới được đi. Mình tạo cái nhân rồi, rồi mình bỏ cái nghiệp đó. Như vậy cái nhân quả này ai lo? Có người nói như vậy. Chư vị nghĩ rằng là câu này nói đúng hay sai? Sai cái chỗ nào? Lạ lùng vậy. Đúng, nhân quả. Nhân mình tạo thì quả mình phải hướng. Mình bỏ mình đi thì nhân quả làm sao đây? Chẳng lẽ Phật nói nhân quả bây giờ mình Phật nói là không có nhân có quả gì hết. Ai mà giải được cái câu này? Xin thưa với chư vị, đi về Tây Phương cực lạc là ta thực hiện cái đạo lý nhân quả một cách rốt ráo đấy, một cách tinh vi đấy, một cách sâu sắc nhất đấy. Chứ không phải là chúng ta trốn nhân quả, không có cái kinh Phật nào mà đa phát cái nhân quả cả. Nhân quả ở chỗ nào đây? Mình vừa khui qua một vài chuyện biết liền. Chư vị có từng thấy những người làm thiện làm phước thật là lớn suốt đời tu hành, nhưng mà họ vẫn bị nạn, vẫn bị tai, vẫn bị bệnh, vẫn bị khổ, có không? Có. Như vậy thì hỏi rằng người đó mà nói bây giờ trách trời trách Phật, tôi làm thiện nhiều quá mà tại sao tôi bị nạn, vậy là nhân quả ở đâu? Cũng có người làm ác, cũng có người làm hại, cũng có người làm tội mà họ hưởng phú quý vinh hoa quyền lực tràn trề. Nói đâu được đó, buôn bán người không cần buôn cũng có tiền. Như vậy thì vấn đề nhân quả ở đâu? Mình từ từ mình lấy ra mình biết. Chẳng lẽ những người làm ác thì được phú quý sao? Không phải. Cho nên thành ra chúng ta phải hiểu nhân quả một cách rõ rệt một chút. Cái nhân họ làm ác trong đời này chưa gặp cái duyên, cho nên họ chưa hưởng cái quả báo những việc họ làm trước mắt. Đúng không? Mà trong quá khứ họ làm thiện, làm lành, làm phước gì đó, không biết đời nào. Chính nhờ cái nhân trong quá khứ nó gặp cái duyên mà đời này họ hưởng cái quả báo phước lành. Như vậy thì rõ ràng là họ đang làm ít mà hưởng nhiều, dẫu rằng là họ trốn thuê này, họ quinh lộn này, họ làm bom, làm đạn, họ bắn, họ giết, họ cạnh cãi đủ thứ hết trơn. Thực ra cũng là nhân quả của họ chứ không phải nhân quả của người khác. Chúng ta đời này chúng ta làm thiện làm lành rất nhiều, nhưng mà chúng ta gặp nạn, nạn ơi là nạn, nghèo ơi là nghèo. Những người làm hiền hiền như cục bột mà có nghèo, người ta xin mà là có lại đâu mà làm dữ, nhưng mà họ vẫn nghèo. Là họ đang hưởng cái nhân quả của họ. Nhân gì? Nhân kêu kẹt trong quá khứ. Bây giờ cái nhân đó nó hợp cái duyên nở ra cái đời này, người ta phải hưởng cái quả. Rõ ràng tất cả đều là nhân quả. Một người ít tu trong đời này mà cuối cùng họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thực ra là họ thực hiện cái đạo lý nhân quả của chính họ, chứ không phải của Ban Hộ Niệm, cũng không phải của người nào khác, cũng phải của A Di Đà Phật cho họ, cũng phải là của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cho họ, không phải, chính họ hưởng cái họ. Hưởng cái quả nào? Tại vì nhân quả nó có cái là hậu báo có, sinh báo có, hòa báo có. ta niệm câu A Di Đà Phật vãng sanh về Tây Phương. Đời này ta niệm câu A Di Đà Phật là đời này ta tạo cái nhân A Di Đà Phật. Ta về Tây Phương được, ta hưởng cái hoa báo của câu A Di Đà Phật, chính ta niệm ra, chúng ta tạo lên. Còn những người giàu có gì đó mà họ không chịu niệm câu A Di Đà Phật là sở dĩ họ không tin. Không tin tại sao? Suy cho cùng là tại vì trong nhiều đời những kiếp họ tu chưa đủ. Cho nên xin thưa với quý vị, đừng thấy một người tu trong đời này tướng đang là họ ngon, không phải. Trong đời này người nào mà tin câu A Di Đà Phật ngon lắm đấy. Quý vị tin không? Tin đi. Trong kinh Phật nói mà vãng tích nhược bất tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Phật nói rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ. Nếu một người mà trong nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ mà người ta chưa tu đủ thiện, chưa tu đủ phước, thì trên cái đời này gặp cái chánh pháp này là câu A-di-đà Phật để một đời vãng sanh, người ta không chịu tin. Nói gì nói người ta cũng không tin. Cho nên chư vị để ý coi, có nhiều người mình năn nỉ người ta cũng không tin. Ấy thế mà có những người bán vé số dọc đường. Mình nói này bác ấy bán vé số chi mà cực dạy, đưa con mua hết cho bác rồi, rồi con cho bác gì bác dò đi. Lỡ mà trúng thì bác khỏi bán vé số. Sao anh hiền vậy? Tôi không hiền đâu, không phải hiền đâu. Mà thấy như thôi bây giờ bác niệm Phật đi hen. Dạ dạ đó, tôi niệm Phật. Mà nói sơ sơ mày, nói dở dở. Mà người ta thì tin, tin sống tin chết. Giờ quyết lòng tin. Bác đừng có buồn nữa nghe bác. Đây là do cái nhân mình tạo năm đời trước và mình kẹo quá. Bây giờ mình phải thôi, mình hiền lành nghe bác. Dạ hiền lành. Người ta không hiểu đạo lý mà cái kêu gọi người ta niệm câu A Di Đà Phật, họ niệm tất cùng luôn chứ vậy. Tại sao như vậy? Ư thử chánh pháp, người ta có thể tin là tại cái chánh pháp này, vì cái chánh pháp này họ tin được là do cái thiện căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp họ tu được đấy. Có thiện căn nhiều phước lòng, phước ít cho nên họ nghèo, họ nghèo họ đi bán vé số, họ bán bánh ú kệ họ. Nhưng họ tin được coi chừng người này vẫn sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên bây giờ đã mình gặp đây rồi, xin chư vị phải tin. Tin để tạo cái nhân quả gì? Nhân niệm Phật cho thật là chí thành, tạo cái nhân chúng Phật thật là vững trong tâm. Để mà chư vị quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cái nhân này nó gặp cái duyên A Di Đà Phật đến cứu chư vị về Tây Phương, nhân quả của chính chư vị. Nếu chư vị niệm Phật mà chư vị không chịu tạo cái duyên để đi về Tây Phương, tức là chư vị không muốn đi, thôi chịu thua. Cũng giống như ở đây là nước Đức, chư vị làm cái đơn xong rồi, cái nhà cái chính phủ là chấp nhận rồi, chư vị không muốn đi, thèm quá ở lại thôi, sau cùng mãn hạn người ta bỏ, tự mình phải đi lấy. Cho nên chính trong cái tâm chúng ta có rất nhiều nhân chủng rồi, thiện cũng có, phước cũng có, tội cũng có, đủ thứ trong này rồi. Bây giờ chúng ta hãy chọn cái nhân nào cho vững đi, đem cái duyên tới, đem miếng đất tới, để cho cái nhân nó trồng xuống và chúng ta hưởng cái quả báo. Như vậy trong vô lượng kiếp chúng ta đã niệm câu A Di Đà Phật rồi, cho nên khi trong đời này gặp câu A Di Đà Phật, có nhiều người quyết lòng thề chết thề sống để niệm câu A Di Đà Phật. Rõ ràng trong cái tâm của họ đã có chủng tử A Di Đà Phật. Trong nhiều đời nhiều kiếp người ta tu như vậy, mà lỡ trong lúc lâm chung người ta không có thèm trồng cái duyên, không tạo cái duyên cho cái nhân chúng đó nữa ra. Vì sao? Vì chết rồi bà vợ đứng bên khóc nhiều quá, thương bà vợ quá, thôi em, anh Trăng anh ơi, sống ở lại anh gặp bằng em, thôi chịu thua. Tại chỗ này đây, niệm Phật cả một cuộc đời sau cùng thấy đứa cháu đứng bên cạnh cứ khóc hoài, thương con, nhớ vợ, nhớ cháu gì đó, không chịu nguyện vãng sanh, không muốn vãng sanh nữa, muốn ở lại gần đứa cháu, thôi chịu thua, cái duyên đã ngưng mất rồi. Đã ngưng mất rồi thì cái chết đi phải theo cái ý nguyện đó mà đi chìm nổi trong cái cảnh sanh tử luân hồi. Còn cái câu A Di Đà Phật, chúng tử A Di Đà Phật vẫn còn nguyên vẹn trong tâm của họ, không mất đâu. Một cái hạt bồ đề vào tay rồi, nó thành là cái chúng tử kiên cố, không bao giờ hoại, không bao giờ mất. Nhớ như vậy. Chỉ làm sao mà trong cái tương lai gặp được một cơ duyên chúng tử nở ra và chúng ta trồng thực sự, thì chúng ta đi về Tây Phương. Ví dụ như trong đời này chúng ta niệm câu A Di Đà Phật, nó thành cái chúng tứ kim cang, hạt giống kim cang, nó mình bất hoại trong cái tâm của chư vị, không bao giờ mất. Nếu mà vội vã đem ngay cái chân tâm này gieo lên đức đất Tây Phương đi, trong một đời này chư vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhân quả của chính mình. Nếu trong đời này chúng ta không quyết lòng đi về Tây Phương thì cái nhân chúng này nó vẫn còn giữ mãi, nó giữ mãi, hẹn cho vị 340 tỷ sau cái tỷ kiếp sau gặp lại, nếu cái chân tâm nó có duyên nữa lại chư vị đi sau 340 tỷ kiếp gì đó, chư vị chịu đau khổ trong cảnh giới nào tôi không biết rõ ràng. Như vậy 340 tỷ kiếp sau mà chư vị gặp được câu A Di Đà Phật, chư niệm lên là do trong cái đời này chư vị niệm câu A Di Đà Phật, không có gì cả. Cái giá trị là ở một đời này chúng ta về Tây Phương thành Phật, hay là chúng ta chịu đau khổ tới hàng tí 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 kiếp như vậy. Chứ không phải có nhiều người đi niệm Phật là vãng sanh, niệm Phật vãng sanh, không phải, không đúng, không giống. Chứng tỏ rằng chính Diệu Âm đã bị cái câu này làm cho nhức đầu không biết bao nhiêu năm. Khi mà đối diện được một người họ niệm Phật vãng sanh, tự nhiên bùng vỡ ra tất cả những nghi ngờ gì không còn nữa. Nó làm cho cuộc đời mình hình như đối khác. Mà sáng giờ ông đứng nhìn cái đó mà rung động tâm phần, rung động. Cho nên xin thưa với chư vị, về Tây Phương là nhân quả của chính mình. Những người tu nhiều, niệm Phật nhiều trong quá khứ, có chuyện căn phước đức nhiều, họ tin mạnh. Ta niệm Phật ít, chúng ta in yếu, yếu cũng được, miễn là chúng ta giác ngộ kịp thời. Yếu yếu gì, một câu A Di Đà Phật cũng là một chúng tử kim cang đi vào trong tâm này. Ta không lành nghe lời Phật dạy, yếu cũng được, một chúng tử đủ thôi. Niệm một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, kịp thời đúng lúc một chúng tử đó đưa chư vị về Tây Phương. Tại vì chân tâm chư vị trước sau vẫn là như vậy, vẫn là một đức Như Lai. Cho nên kinh Phật mới nói là một niệm, mười niệm, một niệm tất sanh là như vậy. Một niệm bây giờ đại diện cho hàng vạn niệm khác trong cái hành trình tu hành của chúng ta. Mười niệm đại diện cho hàng bao nhiêu kiếp tu hành niệm câu A Di Đà Phật dồn tới cơ hội này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin thưa với chư vị, đừng bao giờ sơ ý. Nghe những lời những người không hiểu đạo lý một cách thấu đáo, nghĩ rằng đã đi về Tây Phương thì bỏ cái nhân quả ở đâu. Chúng ta đang ngồi đây nói chuyện, chư vị nghĩ rằng là chúng tứ địa ngục đang tràn gian trong tâm này không? Có không? Sát sinh, hại vật, giận hờn, đủ thứ, tất cả đều là chúng tứ A Di Đà Phật. À, chúng tứ địa ngục. Ta có chúng tứ địa ngục, ta không xuống địa ngục. Tại vì sao? Tại vì cái nhân địa ngục nó chưa có cái duyên, nó nảy nở ra đấy, đúng không? Nếu trong lúc lâm chung mà chúng ta bị một cái nghịch cảnh nào làm chúng ta nối cơn sân giận tâm mình lên, nhân địa ngục ứng hiện liền lập tức. Bao nhiêu chúng tử A-di-đà Phật phước lành gì nó tạm thời dẹt qua một bên, dành cho cái chúng tử sân giận đó. Sân giận là chúng tử địa ngục, là cái duyên của địa ngục, tự nhiên nó môi kéo tất cả những chúng tử địa ngục ứng hiện lên. Ta đi xuống địa ngục trước, xuống đó gặp Ngài Địa Tạng Vương ở dưới đó, gặp Diêm Vương dưới đó. Ngài vỗ bàn cái rầm, nhà ngươi là ai? Chứ bị nghe cái vụ mà một bà vợ niệm Phật mà ông chồng ông niệm Phật không? Không niệm Phật rồi bà vợ người, bà vợ bà tu bà biết ông này ông cứ ông nói tào lao thượng tướng, chắc chắn là ông mới xuống địa ngục thôi. Giống nói vậy ca, bây giờ bà thương quá mà không biết ra bà cứu. Bà nói bây giờ anh thương em, bây giờ chỉ cần nghe lời em một chút thôi. Hay là nghe làm sao? Không có mất một đồng nào hết á. Ông đó ông hà tiện mà. Không nghe mất không mất tiền thì ông cũng chịu liền. Nếu không có mệt mỏi, ông cũng lười biếng mà. Ông mệt mỏi thì được, chịu được. Ông đi sao? Hay gặp cái gì mà nguy hiểm, dễ sợ, thì anh đừng nói gì trên cái A-di-đà Phật là được. Và cứ ốc mà. Khi mà ông chết đúng, ông xuống địa ngục thực. Diêm Vương vỗ bằng cái râm. Nhà ngươi là ai? Trong khi ông bước vô cái phòng đó, trời ơi, thấy nào là cháo dầu, nào là vạc là gì đó, là đao kiếm nào quý sứ đủ thứ, sợ quá mất hồn, cũng những cái rầm thì mất hồn. Nhà người là ai đấy? A Di Đà Phật. Chuyện đó em Để thường thường ở đó luật mà cái luật mà hãy nói ra là vì cái vậy phán quan ghi liền tên nhà người là ai để ai về đại Phật vô liền. Ông Diêm Vương, Diêm Vương mới thấy giật mình, tên này kỳ, ngó lại Diêm Vương, nó nói có đúng không, nó nói có sai không, dạ, nó nói ai về đại Phật, ghi ai về đại Phật rồi, mà cái đó cũng không được, số không được, ghi vô là dính trong đó luôn. Tức mình quá. Tức mình quá đấy. Nhà ngươi là tên hôn láo xuống trước đây mà không dám không chịu cá tiệc. Ai vậy nhà ngươi như vậy? Mất hồn hết một tiếng sợ quá. A Di Đà Phật. Ghi vô A Di, thầy của ông này là A Di Đà Phật. Trời ơi, ông này kỳ quá vậy. Tức mình quá. Nhà ngươi là hôn láo dám cái tượng. Nhà ngươi con ai vậy? Dạ A Di Đà Phật luôn. Sợ quá rồi. Không nói mà luật đó cái tiền tiêu lâm chứ tôi nghĩ chắc không phải như vậy. Có cái ba câu là đủ, ba câu câu nào A Di Đà Phật thôi. Diêm Vương nếu ông này có cái duyên với A Di Đà Phật lớn quá thôi, em đề nghị tất cả đều đứng lên niệm Phật hộ niệm cho ông đi về Tây Phương luôn cho rồi. Không dám bắt ông này nữa, đúng là cái căn duyên con này lớn lắm luôn này chứ không có giỡn đâu, đúng không cho vị? Rõ ràng ông này cũng là một đời niệm Phật đấy. Nhưng mà bây giờ cái hướng cái phước báo cho nên không quên mất cái câu A Di Đà Phật. Nhưng mà lúc mà cái gặp cái chuyện mà quá ư là không bắt cái tự nhiên bao nhiêu kiếp nó sống dậy. Sống dậy nhờ như vậy ông ta mới niệm được câu A Di Đà Phật. Chứ còn không thì chắc chắn không được đâu. Như vậy là ông ta lấy cái nhân trong tiền kiếp xuống địa ngục độ niệm câu A Di Đà Phật cũng được vãng sanh về Tây Phương Thanh Đạo. Hay không chú ý? Tất cả đều cho nhân quả hết. Nhân quả hết, không có cái gì mà chúng ta gọi là nghi ngại hết. Không bao giờ Phật phá cái nhân quả chúng ta đâu. Mà chúng ta mới biết chọn cái nhân nào cho đúng, chọn cái duyên nào cho đúng. Cho nên sáng tôi nói niệm Phật mà cứ sợ bệnh là tại vì niệm Phật mà không trồng cái duyên cho đúng. Niệm Phật mà cứ kêu lấy cái câu A Di Đà Phật vùi vào trong cái bệnh là thôi chịu thua. Mà người ta dạng là niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương, mà cứ niệm Phật để cầu nhớ cái bệnh thì thôi chết luôn. Là vì vậy đấy. Niệm Phật mà gặp tới đệ tử sanh sợ chết muốn hồn luôn, muốn chết luôn. Thì vô cùng niệm Phật để cầu cho cái bệnh này chết, sống cho nó dài dài một chút là trật rồi, trật đường rầy rồi, không đúng pháp rồi, tiêu chuẩn trật hết trơn rồi. Mong chư vị hiểu được như vậy chúng ta mới thấy tại sao người niệm Phật vãng sanh dễ dàng. Thực ra có đạo lý rõ rệt chứ không phải không có đạo lý. Thật sự có nhân quả đàng hoàng. Một vạn một triệu cái nhân trong A Lại giải thức này. Chúng ta chọn một cái nhân tạo cho nó một cái duyên, nó thành một cái quả. Cái thần thức của chúng ta, cái chân tâm chúng ta, nó chỉ còn một cái quả, một cái nhân, một cái duyên để nó lấy một cái quả mà đi. Còn tất cả những cái nhân khác, những duyên khác, nó còn rơi rớt, nó nằm đâu nằm khắp nơi trên nhân gian này, không mất được. Tại vì ta đây, ta đoạt nhà người ta rồi, cái ông đó ông khổ rồi làm sao hết khổ đây. Mình giết người ta rồi làm sao mà biết người ta nói rồi giờ tôi không giết nữa, người ta cũng chết rồi, đúng không? Nó không cách nào có thể cứu được nữa. Mà chỉ có về làm sao mà đi về Tây Phương được. Rồi chúng ta mới đem tới những cái gì mà chúng ta có sẵn. Chúng ta có thần lực, chúng ta có thần thông, chúng ta có tự tánh, chúng ta có trí huệ. Chúng ta cố gắng cứu họ để mình giải quyết cho họ. Đó là bù đắp cho họ, trả nhân quả, trả lại cái nợ nghiệp trước. Chứ bây giờ cứ nói diệt nghiệp, thực ra đâu dễ gì mà đặt vấn đề đó lên, không đúng căn bản của một người phàm phu. Mong chư vị hiểu cho thấu để mà chúng ta tin cho vững, gọi là hiểu thấu, hành cho đúng để mà cứu người, cứu ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.